Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Vấn Đề Hôm Nay. Và thưa quý vị, trên đường dây chúng tôi đã có anh Dương Phục tại Nam Vang và cha Nguyễn Bá Thông của tại Atlanta. Trước hết xin mời anh Dương Phục lên tiếng.
Vâng, xin kính chào và quý thính giả tại bên Mỹ. Chúng tôi là Dương Phục, đương ở căn nhà của One Body Village ở tại thành phố Nam Vang, thủ đô của Campuchia. Xin kính chào quý thính giả đang nghe chúng tôi khắp nơi. Xin kính chào cha Nguyễn Bá Thông ạ.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục và chào quý vị khán thính giả. Cho em gửi lời thăm mấy đứa con luôn.
Dạ vâng, nghe tiếng cha mừng lắm. Từ xa tôi đi giờ thì đương ở ngay căn nhà ở Nam Vang mà cha thành lập, và bên ngay ngồi bên cạnh bây giờ là cô Thanh Linh, là giám đốc của One Body Village ở tại Campuchia, và người bạn đồng hành với chúng tôi là Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng tôi sẽ xin được tường trình cùng quý khán giả trước hết lại thêm một ngày ở Nam Vang như các bạn tường trình ngày hôm qua. Hôm nay thì được cô Thanh Linh và một thành viên khác là anh Nguyễn Tú, là người phụ trách chương trình tìm kiếm và giải cứu của One Body Village tại Campuchia, đi dẫn đi ở một vài địa điểm trong thành phố, nhưng mà có lẽ là một trong những địa điểm mà chúng tôi muốn tường trình ngay đó là cái địa điểm mà được nghe cô Thanh Linh kể lại là trước đây là những cái ổ mãi dâm gần như là công khai. Chúng tôi đã vào khu vực này và làm phỏng vấn cũng như là truyền hình, và quý vị sẽ thấy ở trên màn ảnh cái hình ảnh của một căn nhà ở phía sau lưng khi mà chúng tôi dựng tường trình trên màn ảnh truyền hình đó. Thì căn nhà này được giới thiệu là trước đây chính là nhà chứa và có cả hàng trăm các em tuổi vị thành niên, mà chính nơi này cũng là cái nơi mà cha Nguyễn Bá Thông đã vào đây để mà trong cái hoạt động của One Body Village, mà trong cái công tác giải cứu em trong khỏi cái kiếp lầm than của các ổ mãi dâm. Thế nhưng mà chi tiết như thế nào thì có lẽ chúng tôi xin trước hết là xin chuyển đường cái máy điện thoại này cho cô Thanh Linh để mà cô có thể diễn tả lại một vài những cái điểm sơ sở cho Thanh Linh, để sau đó chúng ta sẽ bàn thêm với cha Nguyễn Bá Thông về những cái chương trình của One Body Village ở tại Campuchia. Xin mời quý khán giả nghe tiếng nói của Thanh Linh sau đây.
Xin chào quý vị khán giả. Hành trình ngày thứ hai hôm nay của đội tuyển đó là đến Starbucks, hay còn gọi là cơ sở thứ 11. Cách đây 10 năm thì đây là nơi tập trung rất là nhiều ổ động biến hoạt động tại dân tại nơi đây. Và chúng tôi đã có dịp đến thăm cái ngôi nhà 3 tầng, cũng là một trong những ổ động biến lớn nhất trong 10 năm. Và cha Nguyễn Bá Thông cũng đã từng có dịp xâm nhập thực tế vào đây để quay những video clip về trẻ em ở trong đây.
Hello.
Vâng, chúng tôi vẫn còn đang nghe thưa Dương Phục.
Dạ vâng, anh Huy Cường có được nghe chúng tôi không?
Vẫn còn đang nghe rất rõ thưa Dương Phục.
Dạ, tôi nghe rất rõ, vậy Thanh Linh cứ tiếp tục nói. Chương trình vẫn đang tiếp tục như bình thường. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin không biết là lý do kỹ thuật trục trặc một chút xíu, nhưng mà bây giờ không biết là cha Nguyễn Bá Thông có nghe rõ không ạ?
Dạ, nghe rất rõ anh Dương Phục ạ.
Cha Thông nghe rất là rõ. Và Thanh Linh cũng vừa nói đến cái chi tiết sáng ngày hôm nay. Vâng, thì cha Thông có thể tiếp tục câu chuyện để cho quý khán giả có thể nắm vững được là cái địa điểm mà bên này đó mà phái đoàn được Thanh Linh đưa tới ngày hôm nay thì như thế nào thưa cha?
Vâng, thưa Dương Phục và quý vị, con muốn nói sâu có một tí xíu này, chẳng hạn ở bên Campuchia chúng ta gọi đó là cây số thứ 9, cây số thứ 11, cây số 13, cây số 15 hay là cây số 32 gì đó, có nghĩa là nó là bao nhiêu cây số, có nghĩa là nó bao nhiêu cây số ra khỏi thủ đô Phnom Penh, nhá, đi về hướng của đất nước Việt Nam của mình. Cho nên khi Linh và anh Phục sáng hôm nay cùng với phái đoàn tới thăm cây số thứ 11, có nghĩa là nó nằm trên con đường quốc lộ 11 cây số từ thủ đô Phnom Penh đi về hướng với biên giới của Tây Ninh của Việt Nam. Khi chúng ta tới cây số thứ 11 đó, đó là một làng có thể nói là 10 năm trước và con nghĩ là cho tới bây giờ cũng còn có thể còn như thế, là một cái làng mà có thể nói là đông người Việt Nam nhất nhì ở tại Campuchia. Khi chúng ta đi tới đó thì chúng ta cũng thấy nó như một cái làng bình thường, nó có một cái con hẻm để nó rẽ đi vô. Thì khi chúng ta từ ngoài đi vô khoảng chừng 200-100 thước thì sẽ thấy một cái ngôi nhà ngày hôm nay nó vẫn còn đứng ở đó. Và được nghe nói là người chủ đã bắt đầu quay trở về. Đó là một cái ngôi nhà xây cao 3 tầng, 2 tầng rưỡi. Việt Nam gọi là 2 tấm đó, nhưng mà thực sự về Mỹ mình gọi là 3 tầng bởi vì nó có thêm một tầng phụ, tầng trệt ở dưới nữa. Thì nếu ngày hôm nay anh Vương Phục bước vào đó, anh vẫn nhìn thấy cái cảnh hoang tàn của và nghèo khổ của nó. Riêng một cái ngôi nhà rất là
đáng lẽ
xây ở đó. Huống chi chúng ta nghĩ tới 10 năm trước thì cái khu đó nó còn tệ hại đến như thế nào mà cái ngôi nhà đó nó đã đứng đó. Thì cái ngôi nhà đó là nó tượng trưng cho cái những gì mà cây số thứ 11 hay trong tiếng Tây Ban Nha, cái thành phố tên gọi là Swayport, nó đứng của 14 năm trước. 14 năm trước khi chúng con gia đình một thân hình bắt đầu cái công việc của mình. Tức là nếu anh Dương Phục nhìn thấy nó nằm ngay một cái ngã ba, đúng không ạ? Cái nhà đó nó nằm ngay một cái ngã ba. Và khi nếu anh đi vô đó của mười mấy năm trước, khi chúng con bắt đầu đi vào đó năm 99, có nghĩa hôm nay là 15 năm, thì trong nhà lúc nào cũng có khoảng 20-30 đứa con nít. Và những đứa còn lại thì nó cứ chơi trong xóm vậy thôi. Khi chúng ta đến đó, chúng ta nói chúng ta không tới đây thì nó cứ ùa từ ngoài nó đi vô để cho mình chọn. Và đó là cái hình ảnh mà cứ mỗi lần ngày hôm nay, khi con trở lại Swayport, cái hình ảnh rùng rợt đó nó vẫn cứ trở về. Cái hình ảnh trùng rợt đó nó vẫn cứ trở về. Và ngày hôm nay, ngay tại Swayport, cách cái nhà đó khoảng có chừng 50 thước, có một cái nhà thờ Công giáo, là một linh mục. Ngày hôm nay, mỗi lần con trở về đó, con vẫn đến đó để làm lễ chung với cha hồi trước, cha Vincent. Thì vẫn cảm thấy rất là rùng mình và run sợ. Một cái câu chuyện nữa là năm ngoái, khi con dẫn một người Mỹ trắng, người đàn ông Mỹ trắng về đó, thì ông đi tới những chỗ khác thì người ta mấy đứa con nít nó chạy ra nó chơi với ông, còn ông đi tới đó thì mấy đứa con nít nó ra nó đấm đá ông. Sau rồi ông mới tưởng là nó giỡn, thế là ông mới quay lại ông hù nó, thế là mấy người trong làng nó rôi ra nó tính đập cho ông một trận. Thì sau đó ông mới hiểu được là cái vấn đề ở đây là
để rõ thêm câu chuyện, xin đặt một vài cái câu hỏi để ngắt lời cha một chút xíu. Cái người Mỹ trắng đó là một trong những người làm việc cho Unbody Village, tức là undercover giả làm cách làm chơi.
Đúng. Tức là chúng con đưa người đàn ông người Mỹ trắng đó khoảng 60 tuổi về để, tức là chúng con gọi dùng là con mồi đó thưa chú và thưa quý vị, tức là chúng con dùng con mồi để mồi ra những cái đứa nhỏ. Tức là bây giờ người Á Châu vô, giống như con vẫn giải thích nhiều lần, là nó rất là khó để mồi ra. Cho nên chúng con đưa những người đàn ông, người Mỹ trắng về để chúng con dùng họ làm con mồi, để xem coi những cái chỗ nào còn con nít, chỗ nào như thế nào, để cho những đứa đó, những người mà buôn bán trẻ em đó, nó đưa những đứa nhỏ ra, nó chào mời. Dạ vâng, thì đúng rồi, thưa anh Dương Phục. Thì đó là cái câu chuyện mà ngày hôm nay chúng con trở về đó. Và nếu mà anh vô trong cái nhà thờ, ở Swayport đó, thì anh nhìn thấy phía bên tay trái nó có nguyên một cái chương trình của bà Maria, những cái hình ảnh của bà Maria Magdalena, tức là người đàn bà ngoại hình rồi đã từng là làm điếm rồi thế này thế nọ rồi trở về thế này thế nọ. Thì đó là cái tư tưởng mà con và cha Vincent hồi đó nói với nhau, bởi vì chúng ta ngay cả tại đó rất nhiều người Công giáo làm những điều đó và bán chính con cái của mình. Cho nên cha Vincent khi đó cha còn coi ở đó, và con với cha đã lên cái tư tưởng đó, và cha nói là mình sẽ cần phải làm cái đó để đưa cho mọi người như là một cái hy vọng, một cái gì đó như một cái tiếng nói nho nhỏ trong lương tri của họ khi họ đi lễ, thì họ nhìn thấy cái điều đó là bà Maria Magdalena đã từng là một cô gái điếm rồi bỏ làm điếm khi nghe được tiếng Chúa và trở về. Thì đó cũng là những cái hình ảnh mà nó nối với nhau trong khoảng chỉ có 100 mét vuông đó mà anh Dương Phục và quý vị đã đi tới. Và ngay cả bây giờ, thưa anh Dương Phục, nếu bây giờ bên đó là 9:30 tối, Nếu anh đi dọc hai cây số thứ 11, tức là dọc trên con đường chính, thì ngày hôm nay có thể là con nít thì ít hơn, nhưng mà những cô gái cứ ra dọc hai bên đường để ngồi để bán dâm, đó là chuyện rất bình thường. À, ngay dọc ngay bên đó, ngay bây giờ như anh và em và quý vị đang nghe chúng con đây, chúng con đang nói tình hình ngay bây giờ. Vâng, và đó cũng là một cái đau nhất, bởi vì đối với họ ở bên Campuchia họ không có phân biệt được là cái người lớn, người bé. Cứ đứa nào mà nó thân xác, nó trưởng thành một tí xíu, 13, 14, 15 tuổi, là ông bà ngoại bảo là thôi mày nghỉ học đi, mày học làm cái gì, mày đi bán cà phê. Cái chữ họ dùng là đi bán cà phê, giống như chị mày đi còn có nhiều tiền.
Vâng, thưa quý khán giả vẫn đang theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi. Đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi, phái đoàn chúng tôi gồm có truyền thanh, truyền hình và báo chí đương có mặt tại thành phố Nam Bang, Campuchia. Và với cái sự mà liên lạc chấp nhận của Linh Mục Nguyễn Bá Thông, là người sáng lập ra cái tổ chức một thân hình, cái One Body Village, đi giải cứu và nuôi dưỡng các em bé bị bán vào cái ổ máy dâm, thì trong cái căn nhà này mà chúng tôi đương ở chính là cái căn nhà mà chúng tôi đã được tiếp xúc và đương ở chung với 8 em bé ở tại căn nhà này. Và từ ngày hôm qua đến bây giờ thì chúng tôi đã được dịp làm quen, nói chuyện và thấy được những cái nét ngây thơ của em. Các em bắt đầu là có thể là vui đùa, cười đùa và kể chuyện với chúng tôi. Đây là những hình ảnh dễ thương của các bé gái và đã được Cha Thông giải cứu đưa về đây. Trong sau cái buổi mà tường trình ngày hôm qua đó, Cha Thông, thì cũng có một số các tín muốn nêu lên thắc mắc, xin chuyển đến Cha là những cái chương trình Cha đang tiếp tục như thế này thì còn tiếp tục trong bao lâu nữa, và lấy ngân khoản đâu để mà rồi nếu mà có thêm các em nữa ngoài cái 8 em ở đây cho nuôi ăn, nuôi đi học, cái gì tương lai của em như thế nào, thưa Cha Thông ạ?
Dạ, vâng, thì đó cũng là cái mà chúng con đang, tối hôm qua cái anh trong hội đồng quản trị và cái chị lo về accounting trong gia đình một thân hình chúng con, họ bảo là cha ơi, cha có biết là mình chỉ còn có 40.000 không, mà sao không thấy cha có lên chương trình gây quỹ gì hết. 40.000 đó có nghĩa là chúng con sống được chắc khoảng gần ba tháng. Thì con bảo là thôi thì kệ nó, cứ tới đâu tính tới đó, chứ bây giờ biết như thế nào. Thì nó thật sự là về vấn đề tiền thì chúng con có lo thật, nhưng mà chúng con vẫn tin tưởng vào tấm lòng tốt lành của mọi người. Còn về những cái chương trình giải cứu thì chúng con tiếp tục làm như thế nào, bao nhiêu lâu nữa, thì chúng con nghĩ là chúng con sẽ làm cho đến khi nào mà có nghĩ là cho đến khi nào bị một cái gì đó phải cấm đoán hoặc giết dúng không cho chúng con làm ấy. Chúng con đang nói về cái hướng của chính phủ hay là của những cái này nọ đuổi chúng con ra, như chúng con đã từng, thưa anh Dương Phục biết và quý vị biết, là năm 2008 chúng con đã bị đuổi ra khỏi Campuchia. Và chúng con mới trở lại Campuchia 4 năm nay thôi, tức là năm 2010 chúng con mới trở lại Campuchia. Năm 2008 chúng con đã bị đuổi ra khỏi và cho 24 giờ để dọn ra khỏi Campuchia. Nếu không thì phải sẽ bị bắt. Rồi thì đó là những cái công việc mà chúng con làm, thì chúng con vẫn cứ vui vẻ chúng con làm. Ngay ngày hôm qua, giống như vừa rồi khi con đi tháng 1 vừa rồi đi Việt Nam về, có cùng với anh Dương Phục tường trình cho quý vị, là chúng con bắt đầu chính thức là hợp tác và mở nhà và làm việc với bên Malaysia. Và ngày hôm qua chúng con chính thức vừa mới nhận 4 đứa từ Malaysia bay về Việt Nam chiều ngày hôm qua. Chiều hôm qua lúc 4 giờ chiều đáp chuyến bay từ Malaysia về Việt Nam. Thì đó là những công việc chúng con vẫn làm, chúng con vẫn cảm ơn quý vị quan tâm và đồng hành. Thì anh Phục tới đó rồi đó, thì anh nhìn thấy giống như người ta cứ hay hỏi chúng con là tại sao cha cứ làm những công việc này nó nguy hiểm, và anh đi qua bên đó thì anh nghe, anh vẫn biết là chúng con vẫn có những người tiếp tục đi undercover, những người ngay cả chính cá nhân con, để tức là đi tìm hiểu trong những cái đó để kiếm chỗ nào nó có và để giải cứu. Thì anh Phục tới đó nhìn những đứa nhỏ rất là dễ thương như vậy thì hỏi sao mà mình có thể bỏ đi được, đúng không ạ? Và con cứ nói là con không có đủ can đảm để bước đi. Những đứa nhỏ như vậy anh nhìn thấy thì nó rất là dễ thương. Suốt ngày nó cứ ở bố ơi con thế này, bố thế kia, khi nói về nó khóc, rồi hay là nó cố gắng nó học hành để nó đứng hạng nhất hạng nhì. Cho nên đó là những điều mà chúng con giống như con nhất. Nhất là cá nhân con là người không có vợ, cho nên là không vợ không con, cho nên nhìn thấy cái đó. Dạ vâng, thưa anh.
Thưa với Cha Thông là ngày hôm nay thì ngoài cái việc mà đến cái nơi mà cái ổ mãi dâm mà trước đây thì Cha Thông đã từng xông vào để làm cái công tác giải cứu đó. thì cũng có một cái câu chuyện rất là tế nhị, nhờ cái sự hướng dẫn của cô Thanh Linh thì đi chung với Vũ Thanh Thủy đến một cái gia đình mà mình coi như là gọi là
đúng rồi, tức là cái cô Thanh Thủy là cái cô đó là cái người làm
giải cứu như thế nào, tức là đến khi mà mình biết tin có những cái informant, tức là những người mật báo của chương trình One Body thì báo cho biết là gia đình này đó thì sắp sửa bán
con này bán con kia,
thấy nó thê thảm quá. Thành thử cô Thanh Linh trong cái công tác đến là để khuyên bảo làm sao cho là được có thể giúp cho cái trường hợp này để có thể là không xảy ra cái tình trạng như thế. Thì có lẽ là chúng tôi xin chuyển máy để Thanh Linh nói chuyện về cái kê này một chút xíu ngắn gọn thôi.
Dạ vâng.
Dạ, trường hợp bệnh nhân ngày hôm nay chúng tôi đã đến thăm đoàn, đó là một trường hợp mà hai vợ chồng kể cha và mẹ đều rất là gia đình rất là nghèo, ở gần khu Starbucks, nhưng mà họ cứ sanh ra, thì tại bây giờ là họ đang nuôi ba người con, nhưng mà họ sanh ra bất kỳ người con nào thì họ đều bán cái con mình hết, bán vì bất cứ lý do gì họ không cần quan tâm. Và có một bé con lớn nhất hiện tại bây giờ bé năm nay 15 tuổi, nhưng mà khi mà chúng tôi đến thăm á thì bé nhìn cỡ khoảng chỉ là một đứa trẻ cỡ khoảng 9-10 tuổi. Thứ nhất là do gia đình quá nghèo nên em không có được cơ hội để được nuôi dưỡng đàng hoàng. Tiếp theo nữa đó là bé không được ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn, do đó thì bà mẹ và những người hàng xóm đã đốc thúc mẹ bé là bán nó đi để lấy tiền, và họ đã dự định bán con họ. Nhưng mà thật là may mắn đó là OBG đã có những cái tình nguyện viên cung cấp thông tin, và chúng tôi đã kịp thời liên lạc với lại gia đình đó và thuyết phục gia đình em, và ngày hôm nay cái thay này đã thành công tốt đẹp.
Vậy là tốt lành hả con hả Linh?
Dạ. Yeah. Okay. Và rất là may mắn đó là mình sẽ không phải mất bất cứ một cái
không phải tốn tiền để mua nó lại từ bố mẹ của nó.
Dạ.
Phải không Linh con? Tức là mình không cần phải tốn tiền để mua đứa bé ra khỏi bố mẹ nó.
Dạ đúng rồi.
Dạ, cảm ơn con.
Thứ nhất đó là một phần cũng là do họ tin tưởng vào cái người tình nguyện viên cung cấp thông tin của chúng ta, và bên cạnh đó phía gia đình OV cũng đã đến và thuyết họ là bảo đảm giữa mình và họ sẽ có những cái điều kiện bảo đảm với nhau là mình sẽ hoàn toàn nuôi con họ ăn học trưởng thành, và coi như cái khoản tiền thay vì họ dùng để giúp cho họ nuôi con họ thì họ có thể save cái money đó lại và họ tự nuôi sống bản thân họ, họ không có cần phải quan tâm gì đến cái số tiền đó.
Cảm ơn con nhiều lần, cảm ơn con, good job con.
Dạ. Dạ.
Vâng, anh Dương Phục, chắc cho em nói thêm một tí xíu chỗ này được không anh? Nhân tiện đó là cũng là một cái câu chuyện mà chính mắt anh, đúng không ạ? Chính mắt anh nhìn thấy, cái chặt tai anh nghe được. Thì nó vấn đề như vậy thưa quý vị. Giống như người ta cứ hỏi là vào cha ở sống ở bên Mỹ, cha coi giáo sư bên Mỹ một năm, cha về Việt Nam mấy lần, mỗi lần cha đi như đi trong trống vậy. Hai ngày cha đi đây, một ngày cha đi kia thì làm sao cha biết. Thì cái may mắn của gia đình một thân hình chúng con là có rất là nhiều người họ vẫn tốt lành trong thế giới hôm nay, vẫn có nhiều người tốt lành giống như anh nhìn thấy đó, chị Thủy đó. Tức là mỗi vùng chúng con vẫn có những người, xin dùng cái chữ tạm thời gọi là nằm vùng. Tức là họ ở đó, họ đã ở, những người đó đã ở trong những cái quê hương, cái làng đó, mạc đó lâu rồi. Họ biết những người mà họ vẫn làm công việc bình thường, và họ vẫn
đứng
ngóng tai, họ nghe.
Hôm nay thì cũng được gặp một chị, chúng tôi xin phép được tạm giấu tên, coi như là informant, mật báo viên, thì nhờ chị mà có thể hướng dẫn tìm hiểu được thêm. Nhưng mà thưa cha Thông, bây giờ cái thời lượng chương trình cũng có hạn, và tất cả những cái chi tiết này đó, thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ tường trình rất là đầy đủ trong một cái buổi phát thanh cho nó gọn gàng để mà quý vị tiện theo dõi. Ngày hôm nay đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, và chúng tôi đã móc đường dây được bên trời Mỹ. Cha Thông đang ở tuốt Atlanta, Georgia, và chúng tôi đang ở Nam Vang, và còn tiếp tục trong ngày mai, ngày mốt nữa ở đây để với cái sự hướng dẫn của cô Thanh Linh để có thể nghiên cứu thêm
về những cái hoạt động của tổ chức One Body Village. Ở đây có rất là nhiều những cái điểm khúc mắc, rất nhiều những cái story, những cái câu chuyện để kể với quý khán giả. Nhưng mà nó vướng mắc và nó chằng chịt là rất là nhiều. Những chi tiết chúng tôi xin để dành những cái chi tiết đó trong một cái buổi tường trình, có thể là ngày mai và ngày mốt chúng tôi còn tiếp tục đi một vài nơi theo cái sự hướng dẫn của cô Thanh Linh, thực hiện những cuộc tiếp xúc gặp gỡ và phỏng vấn những người liên hệ. Thế nhưng mà ngày hôm nay rất là may mắn đã nối đường dây với bên Mỹ được với chàng Nguyễn Bá Thông để quý khán giả đích tai nghe chàng Nguyễn Bá Thông xác nhận những cái điều mà chúng tôi kể với quý vị từ ngày hôm qua đi như thế nào và ngày hôm nay đi thăm một vài địa điểm như thế nào để mà có thể chứng kiến tận mắt những cái điều mà tôi kể thông. Thật sự ra thì cũng nhìn thấy hình ảnh, nhìn những video, nhìn những câu chuyện, nhưng bây giờ đến tận nơi nhìn cái tận mắt những cái thảm cảnh này mới thấy là vô cùng xúc động và rất là ngưỡng mộ cái sự mà lăn xả và dấn thân của cha thông trong cái công tác là vô cùng là nguy hiểm, tế nhị và rất là khó thực hiện. Và cái công tác đó thì nhìn ở bề ngoài nó bao la, thế nhưng mà cái kết quả thì nó từ từ, nó chậm tiến, chứ không thể nào mà có thể nhanh ào ào. Mà bây giờ với cái biện pháp mà gọi là cứu thì nó cũng khá là nguy hiểm. Thế nhưng mà sau khi cứu xong thì làm cái gì đây? Với các em đó cũng là một cái vấn nạn khác, một cái câu hỏi lớn khác. Và chắc chắn là trong những kỳ tới chúng tôi sẽ xin phép cho thông và đi phân tích kỹ hơn. Và để mà quý khán giả các nơi đương nghe chương trình này, nếu muốn tiếp tay với cha thông nói riêng và với tất cả các anh chị em ở đây, chúng tôi thấy như cô Thanh Linh, như mẹ Phượng ở đây thì có gọi là mỗi một nhà có một mẹ, tức là người đỡ đầu cho các em, rồi những người làm việc thiện nguyện như là anh Nguyễn Tú lăn xả vào những công việc, hay là những informant, những mật báo viên chị Nga mà chúng tôi gặp ngày hôm nay, vân vân. Thì tất cả những người đó là với tất cả những tấm lòng xúc động của họ, không có lợi gì mà chỉ có thể bị nguy hiểm vào bản thân của mình mà thôi. Ngay cá nhân của cha thông cũng đã lăn xả vào tận nơi, nhiều nơi ở Việt Nam, ở Campuchia, ở Mã Lai, và vẫn còn tiếp tục cái công việc đó. Chúng tôi rất là ngưỡng mộ cái công tác của cha thông và chúc cha được thành công cho công việc. Nếu có gặp khó khăn gì thì chắc chắn là cha với cái sức mạnh tinh thần và với bao nhiêu người đóng góp thì chúng ta sẽ từ từ vượt qua. Thì cha thông có lẽ là xin mời cha có đôi lời đúc kết thì chúng tôi sẽ chuyển đề tài.
Dạ, vâng, thưa anh Dương Phục và thưa quý vị, thật sự đôi lúc mọi người khi tại vì con là cái bộ mặt phía bên ngoài của gia đình một thân hình, cho nên người ta cứ bảo ồ cha làm thế này cha thế kia, nhưng mà quý vị nhìn thấy, giống như anh Dương Phục nhìn thấy, con cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong bao nhiêu hạt cát của cái mắt xích của gia đình một thân hình. Nếu anh qua đó, anh đã nhìn thấy những cái người đang đồng hành với các em như thế nào. Những người địa phương đó nó còn nguy hiểm hơn là cá nhân con, bởi vì họ phải sống giữa những cái nguy hiểm đó. Thì con vẫn xin quý vị một điều là xin cầu nguyện cho gia đình của chúng con luôn cố gắng sống tốt trong cái công việc của mình và làm được những gì chúng con làm. Chỉ có như vậy thôi. Và xin ở trên chúc lành cho quý vị.
Vâng, rất là cảm ơn cho thông. Vâng, bây giờ thì cũng đã khuya ở bên này 10 giờ đêm giờ bên này rồi. Vâng, thì xin cảm ơn cha. Sẽ nối đường dây với cha trong một ngày khác, tại vì cũng còn ở Campuchia này ít ngày nữa. Ngày mai cũng sẽ có một cái chương trình của Thanh Linh dẫn đi thăm nơi này nơi kia. Nhưng mà phải nói là Thanh Linh rất là trẻ, mới có 28 tuổi nhưng mà làm việc rất là quy mô. Đâu ra đó. Và đôi khi chính đường sử được dẫn đi cũng không biết là sắp tới nơi nào nữa cho không. Bí mật đi. Vâng, thì đó cũng là cái điều mà chúng tôi ao ước và sẽ tường trình kế tiếp. Bây giờ xin cảm ơn cha để mà cha rời máy với công việc của cha ở Atlanta. Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình với quý vị trong giây lát. Xin kính chào cha. Vâng, bây giờ anh Huy Cường với lại anh Quang Hưng có tiếp tục nghe không ạ?
Bên này vẫn tiếp tục nghe anh rõ rồi.
Vâng, thì
mời Quang Hưng.
Vâng, bên này nghe rất là rõ thưa anh Dân Phục. Dạ vâng, nghe rõ lắm. Dạ vâng, nghe rất là rõ thưa anh. Vâng.
Vâng. Thì bây giờ tới cái phần của hai anh muốn đặt những câu hỏi gì gợi ý để chúng tôi dễ tường trình. Bởi vì là di chuyển cũng khá nhiều, trời cũng nóng và tuổi cũng tuổi già rất yếu rồi anh Quang ơi. Thành thử đầu óc nó cũng nhờ các anh gợi ý thì chúng tôi mới có thể nhớ.
Vâng, thì theo như anh nói thì
đi bao nhiêu nơi biết bao nhiêu câu chuyện.
Vâng, thì không biết cái chương trình ngày hôm nay thì anh đã đi đâu và đã làm được cái điều gì thưa anh?
Hello anh Huy Cường và anh Quang Hưng, đây là Vũ Thanh Thủy, xin chào quý khán giả. Vâng, tại cả hai vùng. Câu hỏi của anh Huy Cường và tôi thì anh Phục nãy giờ cũng đã trả lời, cũng như đoàn Thanh Linh cũng đã chia sẻ là ngày hôm nay chúng tôi cũng đi đến những cái khu phố mà trong đó có rất đông người Việt đã hành nghề trong bao nhiêu năm qua, và rồi trong buổi chiều sau đó thì đi vào trong một cái gặp một gia đình, nghĩa là thật sự đi theo với lại thành viên của OBV để mà thuyết phục một gia đình khác đã từng bán ba đứa con rồi thì đừng bán thêm đứa con thứ tư nữa, mà để cho em được vào với OBV để mà có thể ăn học và không có phải xa chân vào cái con đường này. Buổi chiều thì đi thăm một số những người Việt Nam làm lao động ở bên này có rất nhiều người khi mà Việt Nam đánh qua Campuchia vào cuối thập niên 70 đó để mà đánh đổ Khmer Rouge, rồi sau đó ở bên này gần như là một hình thức như là cố vấn một đô hộ nước này trong vòng 11 năm thì đã kéo theo một cái làn sóng của người Việt Nam di tản cùng với lại cái xin để cho ngọt kép là cái đoàn quân chiến thắng của Cộng sản ở bên đất nước này kéo theo rất đông người sang bên này, nhưng mà lại là những cái người trong những cái thành phần không có giấy tờ hợp lệ, thành ra sau đó là cả hơn 30 năm trước, sau đó lớp con cái của họ sinh ra đó không có giấy khai sinh ở bên Miên mà cũng không có giấy tờ gì của Việt Nam, cho nên tất cả những cái thành phần này lọt ở trong giữa những cái kẽ hở của giữa hai quốc gia này trở thành những thành phần không có, như là vô hình vô bóng, không có một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh nào, không thể tới trường đi học, tại vì tới bất cứ đâu thì cũng đòi giấy khai sinh, mà cũng không thể trở về Việt Nam, đi qua biên giới cũng phải có hộ chiếu hay là cũng phải có giấy tờ, và vì vậy đã trở thành những miếng mồi ngon cho đám tư bà cũng như là ma cô để mà dụ dỗ các em vào trong những cái con đường tồi tệ ở bên này. Thường thường cái sự mà dụ dỗ không phải bắt đầu ngay vào đường này đâu, thường thường là nhiều khi xin với cha mẹ các em là cho đi học cho đi làm việc đâu đó, nhưng mà rồi sau đó thì đưa các em vào ổ chứa hoặc là lại tập cho em những cái nghề như là nghề đấm bóp massage. Thì cùng với cái trào lưu massage đang xuất hiện khắp nơi trên thế giới thì nhiều cha mẹ nghe thơ thì từ cái điều này cũng bình thường, nhưng mà thật ra họ chỉ dùng những cái danh nghĩa đó để mà xúi các em vào trong những cái con đường bậy bạ, và đó chính là cái nỗ lực mà OBV đang cố gắng giải thoát. Ngày hôm nay khi đi vào trong cái khu mà gọi là khu cây số 11 là cái khu mà nổi tiếng về các ổ chứa mà đa số là người Việt Nam đó ở trong vùng này, thì chúng tôi cũng gặp được một cái căn nhà của giới của một nhóm tổ chức tin lành đã xây ra để mà giúp cho những cô gái bị cưỡng bắt vào trong cái ngành mại dâm này mà muốn được hoàn lương thì có thể được chuộc ra và được nuôi cũng như dạy nghề ở trong cái căn nhà đó. Nhưng mà căn nhà này chỉ dành cho những người lớn thôi, và riêng OBV thì lại dành cho các em dưới 18 tuổi đó anh Huy Cường.
Vâng, mời quá thưa.
Dạ vâng, chị Vũ Thanh Thủy thì hồi nãy cũng có nghe cha Thông cũng như là anh Dương Phục tường trình về cái chuyến đi của phái đoàn đến Nam Vang. Nhưng mà như thế này là cái khi mà chị đến những cái nơi đó, chị đến thăm viếng những cái nơi đó, thì cái vấn đề an ninh là chị có cảm thấy được an ninh hay không? Một khi mà chị thấy là những cái người cư dân ở đó khi mà phái đoàn đi ngang qua thì họ nghĩ mình là người gì, họ có biết là phái đoàn gì không chị?
Họ không biết, thành ra vì vậy phái đoàn cũng phải tách rời ra, chia ra thành hai nhóm. Và thường thường có được những người địa phương. Một cái điều may mắn là tổ chức OBV có được rất nhiều những người Việt ở địa phương mà có lòng đã cộng tác và trở thành những người mà nói theo kiểu như là ngôn ngữ của phía bên cảnh sát đó, thì là những cái người mật báo viên, những người informant, là những cái người mà thông báo cho OBV biết khi mà có những cái hoàn cảnh những em sắp sửa bị sa chân vào đường này, hay là có những cha mẹ đang có ý định bán các em thì thông báo cho OBV và đồng thời cũng dọn đường. Đây là những cái người tương đối mà là người tốt và ở lâu năm trong những cái khu xóm này, thành ra họ cũng có được chức uy tín ở tại địa phương đó, và họ cũng tìm cách một mặt tìm cách thuyết phục cha mẹ, hay hoặc là cha mẹ hoặc là các chính các em này